chúng tôi của thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình này được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massage mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Những ai đang khổ sở vì đau nhức, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, những ai đang phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc cho việc massage đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, đau cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Hãy đến với Teletron ngay hôm nay để tận hưởng những chức năng vật lý trị liệu hiệu quả tuyệt vời của Inada Dreamway Medical Chair, thế hệ 3D robot massager mới nhất của Nhật, giá đặc biệt, trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron là diamond dealer duy nhất của Inada, có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi Teletron tại Dallas 972-660-8999. 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas bắt đầu hơi nóng nóng một chút xíu rồi, nhưng mà vẫn chưa có gọi là nóng cho lắm. Hôm nay nhiệt độ lên cao vào khoảng 93, thấp nhất là vào khoảng 71 độ. Và ngày mai thì nhiệt độ vào khoảng 95, thấp nhất là 75. Hình như chúng ta gặp trở ngại về cái việc nối kết bên Houston, phải không
Khương
Nguyên?
Bây giờ thì nó đã tốt hơn rồi.
Dạ vâng, chúng tôi hy vọng là sẽ đường dây nó tốt hơn. Đã bị khoảng mấy ngày hôm nay rồi, nhưng mà chúng tôi sẽ giải quyết về cái vấn đề này. Mưa có thể trở lại thành phố Dallas vào ngày Chủ nhật, vào ngày thứ Sáu hoặc là vào ngày thứ Bảy. Và ngày hôm đó thì nhiệt độ cũng nóng lắm. Khôi Nguyên cũng như là quý thính giả biết là chúng ta lái xe nhiều thì chúng ta thỉnh thoảng nghe nói là nhiều người cũng bị giấy phạt này nọ, nhưng mà hãng máy bay của Hoa Kỳ đó thì kỳ này là họ cũng lãnh nhiều cái ticket giống như là những người tài xế như vậy. Cái điều mà chúng ta thấy là như thế này, chẳng hạn như là người ta đưa ra một cái ví dụ công ty hãng hàng không Southwest Airlines, đây là một cái công ty cũng khá lớn. Thì họ quảng cáo đối với lại 10 triệu người dân Hoa Kỳ trong cái tháng Giêng năm 2013, họ nói rằng là họ có một cái chuyến bay bay từ Dallas lên tới Branson, Missouri chỉ có 66 đô. Đây là một trong cái giá quá rẻ. Nhưng mà khi mà những cái người mà họ đi vào cái trang web để mà họ đặt vé thì họ không có tìm ra được ghế trong cái thời gian mà họ nói là họ quảng cáo có vé rẻ như vậy. Và sau đó, thì cái máy điện toán của cái công ty của hãng hàng không Southwest Airlines, họ nói rằng là gặp trở ngại về vấn đề kỹ thuật. Đây cũng là một cái lý do mà họ không có bán cái vé như thế. Thì đây là một cái hành động được xem là bất công hoặc là một cái sự gian trá đối với lại cái hãng hàng không. Và lẽ ra thì nó không có nên thực hiện những cái điều như thế. Và như vậy thì nó sẽ vi phạm về cái luật, cái quyền của những hành khách của những cái hãng hàng không của Hoa Kỳ. Thì công ty Southwest này đã bị phạt, quý vị biết là họ đã bị ghi tới 500 cái giấy phạt như vậy. Và không phải là 300-400 đồng cho một cái vé đâu, một cái giấy phạt đâu, mà tổng cộng lại là họ phải đóng tới 20.900.000 đô la về 5 cái vé, 5 cái giấy phạt này từ năm 2010 cho đến năm 2013. Thì tờ Los Angeles Times ngày hôm nay cũng có nói về, họ cũng phân tích về những cái giấy phạt bởi chính phủ liên bang, thì họ thấy rằng rõ là những cái giấy phạt này hầu hết là bởi vì đối xử bất công hoặc là gian trá trong cái vấn đề mà quảng cáo về cái chuyến bay của mình, hoặc là không có tiết lộ rõ ràng là cái lệ phí hoặc là những cái số tiền thuế mà người hành khách khi mà mua vé bay phải trả. Và sau nữa đó là những cái tiền phạt thiệt là nặng, giống như là một cái hình phạt đối với lại các công ty của hãng hàng không, là bởi vì họ đã đối xử bất công đối với những hành khách gọi là bị tàn tật. Thì nói chung đó là theo cái luật đó mà chính phủ đưa ra thì những cái quảng cáo là cần phải có đăng đầy đủ, nếu không thì họ đã bị phạt rất là nặng. Thành ra chúng ta thấy là lái máy bay cũng bị phạt, huống hồ chi là chúng ta lái xe hơi, phải không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói chung lái cái gì cũng vậy mà, nếu mà làm không đúng theo pháp luật thì cũng vẫn bị phạt như thường thôi anh Quang Hưng ơi. Và kính thưa quý khán giả cũng như là thưa anh Quang Hưng, chúng ta đều biết đó, thứ hai á, là ngày đầu tuần mà rất là nhiều người mà khi đi làm đó thì rất là giống như ngại ngại thứ hai lắm, bởi vì nói thứ hai là vô là nhiều việc, mà giống như là sau một cái ngày 2 ngày cuối tuần đó thì họ làm như là không có energy để mà có thể bắt đầu một ngày thứ hai gọi là suôn sẻ hoặc là phấn chấn một chút. Thì Khôi Nguyên cũng sẽ cố gắng giới thiệu đến những quý khán giả hoặc anh Quang Hưng những bản tin vui vui trong ngày thứ hai, buổi sáng thứ hai, để có thể tiếp thêm gọi là energy cho quý vị, để quý vị có thể đi làm một buổi sáng thứ hai thật sự là vui vẻ. Và lúc nãy cô Thu Nga cũng đã có nói một cái bản tin khi mà ông phó tổng thống ông phó thủ tướng của nước Nga đó đã ông post một cái tấm hình, có thể nói là có mang ý châm chọc nhiều hơn là một cái bài cái comment bình thường, khi mà trong lúc cái mối quan hệ của hai nước Hoa Kỳ và Nga Xô đã ngày một xấu đi thì ông phó thủ tướng này đã giống như là gọi là mồi thêm một nhóm lửa nữa trong cái việc làm căng thẳng thêm mối quan hệ của hai bên, khi mà ông đã chọc tức tổng thống Hoa Kỳ bằng cách rằng là đăng một tấm ảnh với hai cái tấm ảnh để đứng kế bên nhau. Trong đó, bên tay trái là một tấm ảnh hình ông Putin đang ngồi chơi, vuốt ve một con báo đốm màu nhỏ. Thì trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Obama lại cảm thấy rất là vui vẻ khi ôm một chú chó xù. Và trong cái dòng tựa đề phía dưới thì ông này cho rằng là, ông đã ghi rằng là chúng tôi có những giá trị khác nhau và những đồng minh khác nhau. Thì khi mà đem ra so sánh sự khập khiễng này đó, thì hai vị tổng thống được nhặt cạnh nhau, và câu nói có thể nói là mang ý châm chọc đó của ông phó thủ tướng của nước Nga là ông Rogozin đó, thì khi mà ông vừa mới post lên đó, thì chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi đã có hơn 600 lần người ta chia sẻ những cái post này lên với nhau, và đến nay thì tổng số lượt chia sẻ đã tăng lên 2.200 lần và thu hút trên 1.000 người đã yêu thích cái post này. Bức ảnh của ông Obama đang ôm chú chó được cho là chụp trong thời gian ông ra tranh cử tại Thượng viện. Còn bức ảnh về ông Putin thì được chụp trong chuyến tham quan một khu bảo tồn động vật ở thành phố Sochi trước Thế vận hội Olympic vào mùa đông năm ngoái. Khi đó con báo nhỏ này mới được khoảng 6 tháng tuổi thôi, đã lao vào tấn công hai phóng viên đi cùng với đoàn, khiến cho cả hai người này bị thương. Và một người sau đó thì phải rời khỏi chuồng báo này. Riêng ông Putin thì một mình ở lại bên trong để cũng như là vuốt ve con báo này. Chúng ta cũng biết rằng là ông Putin vốn nổi tiếng là một người rất là năng động. Ông đã từng chụp những tấm hình là ông học võ hoặc là ông tham gia những cái hoạt động ngoài trời. Và cũng là với những... ông cũng nổi tiếng là một người yêu động vật, khi mà ông từng tham gia bắn súng gắn những chiếc thẻ cho các con cá voi, hoặc là nói chung là ông rất là năng động. Trong khi đó thì Tổng thống Obama của chúng ta tuy rằng là không có năng động bằng, nhưng mà có lẽ rằng là cái bức ảnh này mang ý tứ châm chọc nên là lại post hình không phải là một cái hình nào đó mà lại hình ôm một chú chó bông, thì nghe qua thì thấy có vẻ là hơi khập khiễng một chút. Bức ảnh được ông Rogozin chia sẻ chỉ ít ngày sau khi Hoa Kỳ cũng như là Liên minh châu Âu EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với nền kinh tế của Nga. Tây phương thì cáo buộc Nga Xô đã hỗ trợ cho phe ly khai ở đông Ukraine. Trong khi đó, thì lực lượng bị Tây phương nghi là thủ phạm thì là nhận được những hỗ trợ từ phía phía Moscow. Hôm qua thì ông Putin cũng như là ông Obama đã có cuộc điện đàm lần đầu tiên kể từ sau khi vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền đông của Ukraine. Từ tòa Bạch Ốc cho biết rằng là từ Bạch Ốc cho biết rằng là ông Obama khẳng định ưu tiên là giải pháp ngoại giao trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, và hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí duy trì các mối liên lạc với nhau. Thì chúng ta thấy rằng vẫn là những câu nói mang tính chất ngoại giao mà thôi, nhưng cái việc ông phó thủ tướng của Nga lại post một cái tấm hình mang đầy ý châm chọc như vậy, có lẽ là họ vẫn còn cay cú với việc Tổng thống Obama phía Hoa Kỳ và phía đồng minh châu Âu đã có những biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với Nga Xô, nên họ làm như vậy để giống như là cho bỏ ghét đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Vladimir Putin thì từ xưa đến giờ vẫn có tiếng là cải lương lắm. Ông này đó là những cái lần mà ông đả hổ hay là đả báo gì đó, hay là vuốt ve con báo, không biết là có thiệt hay không. Nhiều khi người ta thấy là đang đi quay phim mà tự nhiên lại có những cái con báo nó đến xuất hiện bất ngờ như vậy, rồi sau đó ông chụp hình, thì chúng ta thấy là đó là những cái hình ảnh mà có thể là do giống như là tài tử cine họ tự ráp mà thôi. Hôm nay đó, ngay trên trang nhất về mục địa phương của tờ Dallas giới thiệu cho chúng ta về cái bảo tàng viện Pro. Pro là tên của một nhà tỷ phú mà có ông này cũng đã từng ra tranh chức tổng thống. Thì ông này đó thì là một người rất là giàu có, cho nên đó là ông đã xây một cái bảo tàng viện mang tên của ông. Thì lần này đó chúng ta thấy là có một cái các nhà khoa học ở bên Dallas cũng như là một số những cái đồng nghiệp khác ở thế giới, như là giáo sư Stephen Hatziotis ở bên trường đại học Kansas và giáo sư Yoshiyasu của trường đại học Hokkaido ở bên Japan, ở bên Nhật đó, thì cùng hợp tác với lại một nhà khảo cổ khác ở bên Dallas là Anthony Foyerio. Thì ba vị này đó là họ đã phát giác ra về những cái dấu tích của những con khủng long. Và chúng ta thấy là người theo các nhà khoa học thì họ đoán là vào khoảng 70 triệu năm về trước, rất là lâu rồi, thì từng đàn những cái con khủng long nó tụ tập về cái vùng biển ở bên Alaska để mà ăn uống cũng như là sinh sống tại đây. Thì người ta có thể tưởng tượng ra nhiều cái hình ảnh như là những cái con dinosaur, những cái con khủng long nó nhỏ nhỏ chỉ bằng một cái chiếc xe Honda nhỏ thôi, nó cùng chung sống với lại những cái con khủng long lớn cỡ bằng một cái chiếc xe bus như vậy. Nhưng mà gần đây đó thì người ta đã phát giác ra có những cái dấu tích của những cái con khủng long. Thì người ta nghĩ rằng đó là vì cái sự thay đổi của trái đất, cho nên đó là những cái dấu tích cũ của nó bị đất nó che phủ đi, và nhưng mà nó vẫn còn tồn tại, nó còn được bảo tồn ở dưới cái lòng đất cho mãi tới khi nào mà người ta có thể phát giác ra bất cứ lúc nào. Thì lần này đó là các nhà khoa học là họ đã phát giác ra có dấu tích của những con khủng long ở trên cái những cái vùng núi ở bên Alaska. Thì họ đây là một cái điều mà nhiều người, nhất là các nhà khảo cổ học thì họ thích lắm, là bởi vì họ đã phát giác ra nó từ những năm 2007, và bây giờ họ đang tìm cách để mà tìm hiểu xem coi là những cái con khủng long này nó đã xuất hiện từ cái khoảng thời gian nào. Thì những cái dấu tích mà chúng ta thấy trên cái tấm hình có những cái dấu chân của những cái con khủng long, nó dài tới khoảng chừng 23 inches, tức là nó dài gần 2 feet, nghĩa là khoảng chừng ba hoặc là 4 cái găng tay như thế. Chúng ta cũng hiểu được rằng là những cái con khủng long này nó rất là lớn. Nếu mà quý vị nào mà có ghé qua bên Dallas thì quý vị mời quý vị ghé vào cái bảo tàng viện Pro Museum, là quý vị có thể nhìn rõ những cái hình ảnh hoặc là đọc được những cái văn kiện về những cái sự khám phá của các nhà khoa học đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khủng long thì đã có từ rất là lâu rồi, và đây cũng là một trong những đề tài mà các nhà khoa học thường là bỏ rất là nhiều thời gian để nghiên cứu. Bởi vì họ cho rằng là tại sao trong một cái thời kỳ mà gọi là xa xưa như vậy, những con khủng long to như vậy, thì nguyên nhân nào chúng đã chết đi, và tại sao chúng lại trong khi những bộ xương hóa thạch lớn như vậy lại không biết tìm ở đâu, không biết là đã bị chôn giấu ở nơi nào. Thì họ đã cũng đã tốn rất là nhiều thời gian và nghiên cứu nhiều về cái loại khủng long này. Và trong một buổi sáng ngày thứ hai thế này thì Khôi Nguyên giới thiệu đến một bản tin vui cho quý bà, quý cô. Nhưng mà có lẽ khi mà nghe đến bản tin này thì quý anh hoặc là quý ông có lẽ không vui chút nào. Nhưng mà quý anh, quý ông vẫn phải nghe. Bởi vì nếu mà quý anh nào mà đang làm cho vợ hoặc bạn gái của mình đó mà không vui hoặc là giận hờn gì thì có thể nghe bản tin này. Và nếu mà can đảm thì có thể mua cho vợ hoặc bạn gái của mình chiếc túi này. Bởi vì chiếc túi này, đây là một chiếc túi có thể nói rằng là một trong những chiếc túi đắt giá nhất trên thế giới. Nó được làm bằng từ vàng và kim cương, và trị giá của nó lên đến 180.000 Mỹ Kim. Và theo như nhà sản xuất cho biết, họ sẵn sàng bảo đảm cho quý vị lên đến 1.000 năm. Một nhà thiết kế tại Anh Quốc có tên gọi là Christopher Shellis đã chế tạo ra một chiếc ví có thể nói là không thể nào tưởng tượng nổi. Nó là một trong những chiếc ví dành cho phụ nữ đắt tiền nhất trên thế giới. Và nó tốn khoảng là 180.000 để có thể sử dụng sở hữu được nó. Nhưng mà nhiều nó lại nhỏ đến mức mà nếu mà quý vị cố gắng nhét một cái cell phone vào đây cũng có vẻ là hơi khó khăn một tí. Chiếc túi này nó chỉ nhỏ khoảng là cái kích cỡ của nó là 7 inch nhân với 5 inch mà thôi. Và nó rất nhẹ, nó chỉ khoảng là nửa ký lô mà thôi. Nhưng mà những cái đồ vật, những cái nguyên liệu làm nên nó thì không nhẹ chút nào. Bởi vì nó làm từ 345 viên kim cương được đính trên một chiếc túi, một chiếc ví làm bằng vàng 18 carat. Và nó được nhà thiết kế Shellys này cũng như là một nhóm những thợ kim hoàn chuyên nghiệp của nhóm của anh đó và những thợ mà chuyên môn đính những viên kim cương lên đây và tốn tới 100 giờ để làm nên chiếc ví này. Và theo như nhà thiết kế này cho biết rằng là niềm cảm hứng và thiết kế của nó được lấy từ chiếc cổng của cung điện Buckingham tại Anh Quốc. Ông Shellys, nhà thiết kế này, đã cho biết rằng là ông bảo đảm với quý vị chiếc túi này sẽ rất là khó bị bể, bởi vì thậm chí ông còn bảo đảm rằng là ông có thể bảo hành lên đến 1.000 năm. Và ông ta nói rằng là tuy rằng chiếc túi này nó nhỏ thật, nhưng mà ông vẫn bảo vệ cái quan điểm của mình, bởi vì ông cho biết rằng là nó không có nhỏ đâu, nó cũng đủ để chứa một cái ví nhỏ hơn của một người phụ nữ, hoặc là những cái đồ để trang điểm, và thậm chí bỏ một cái phone nhỏ nhỏ cũng vẫn được. Tức là nó không phải quá nhỏ, nhưng mà nếu mà những ai mà sở hữu cái này đó thì cũng nên có thuê thêm một người riêng nữa để cầm cái bóp này cho mình, bởi vì nó quá đắt tiền. Và mặc dù rằng là anh nhà thiết kế Shellys này, anh không có đề cập rằng là đây là chiếc ví mắc nhất thế giới hay không. Tuy nhiên, nó vẫn là một trong những chiếc ví đắt tiền nhất thế giới. Nhưng mà trước đó thì cũng đã có một chiếc ví khác, cũng làm bằng vàng 18, có tên gọi là Moa 1009 Diamond Purse. Và nó được làm từ 4.500 viên kim cương và trị giá của nó lên đến 3.8 triệu Mỹ Kim. Và nó được liệt kê trong danh sách mà kỷ lục thế giới vào năm 2010, được ghi nhận là chiếc ví đắt nhất thế giới. Và nếu mà anh Quang Hưng mà có chọc giận bà xã thì ráng làm thêm vài năm nữa để dành tiền mua chiếc ví này tặng cho bà xã, là bảo đảm là bà xã nào hoặc quý bà quý cô nào mà nhìn thấy cái này cũng mê hết anh Quang Hưng.
Thực sự ra là người ta đặt ra câu hỏi là không hiểu là cái ví của người đàn ông thì có thể đựng bóp hay là đựng tiền hay đựng cái gì đó trong túi, nhưng mà ví của mấy phụ của phụ nữ như vậy không biết để làm gì anh không Nguyên, mà sao lại mắc thế nhỉ?
Tại vì mấy bà thì thường là một khoái cái nào mà lấp lánh một chút hoặc là cái nào chói sáng một chút thì quý bà rất là thích anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đắt quá chứ không nổi. Thưa quý vị, nói về phần kinh tế, ngày hôm nay cũng vậy, tờ Dallas có nhắc đến là cái số lượng xe hơi hoặc là số lượng xe truck đó. Người ta thấy là trong vòng 6 tháng qua thì người ta cái con số này bán khá là cao. Nó tăng lên tới 4.2%. Trong cái mùa đông vừa rồi đó, thì bởi vì cái thời tiết nó quá là khắc nghiệt, lạnh quá, mưa rồi lại có tuyết, rồi là mưa đá, cho nên là nhiều người không có muốn ra ngoài mua sắm. Nhưng mà sau cái thời mà nhiệt độ nó lạnh như vậy rồi thì nó trở lại cái mùa hè thì người ta bắt đầu mua sắm trở lại. Và người ta thấy là số lượng xe hơi hoặc là số lượng xe truck bán ra rất là nhiều. Bây giờ đó là người ta thấy rằng là giá xăng, nếu mà anh Khôi Nguyên quý thính giả thấy là giá xăng mấy ngày hôm nay hoặc là một tuần lễ nay nó giảm khủng khiếp rồi. Nó từ gần tới 4 đô la bây giờ xuống chỉ còn có 33 đồng mấy, cho nên là người ta cũng bắt đầu nhắm vào mua xe. Xe điện thì cũng có nhiều, nhưng mà người ta lại, nhiều người vẫn thích xe chạy bằng xăng hơn, bởi vì dù sao nó cũng có một cái, có cái xe nó mạnh hơn một chút xíu. Về cái số lượng xe bây giờ đó là cái đứng đầu phải nói là cái loại xe hơi đó nha, thì là Toyota Camry. Trong 6 tháng vừa qua đó là họ được xem là bán nhiều nhất. Kế đó nó đứng hàng thứ nhì phải nói là Honda CRV cũng bán hơn 1 triệu. Và kế tiếp là các loại xe pickup, xe Ford F-Series thì họ cũng bán được gần 1 triệu chiếc xe như thế. Còn nói về các nhà sản xuất xe hơi ở bên Detroit, tức là họ ý chỉ là những cái loại xe hơi của Mỹ đó, thì bây giờ là họ cũng có thấy là có những cái sự hồi phục kể từ năm 2009, nhưng mà xe hơi của Mỹ bây giờ không có còn chiếm lĩnh thị trường giống như là hồi xưa nữa. Thì ba cái loại xe hơi của Mỹ thì bây giờ đó, nếu mà tính ra đó thì tính chung đó, năm 2013 thì họ chiếm được 45.9% thị trường. Bước qua năm 2014 thì cái phần này nó giảm đi một đôi chút, tức là họ chỉ còn chiếm 45.5% mà thôi. Hãng xe hơi, đây là một trong những cái loại xe giống như là Honda, Lexus hay là Toyota, thì năm 2013 thì họ chiếm được 36.6 thị phần, nhưng mà qua năm 2014 thì họ được lên tới 37.3. Đứng hàng kế tiếp là các loại xe hơi của người Âu Châu, chỉ vào khoảng 9.2% mà thôi. Bây giờ đó là các hãng xe của Nam Hàn, tức là Hyundai đó, là một trong những loại xe bây giờ quý vị thấy là người Mỹ cũng bắt đầu ưa chuộng trở lại, thích cái loại xe này, cho nên là cái thị phần của loại xe của người Nam Hàn cũng đã chiếm được tới 8.1% trong năm 2013 và trong năm 2014, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chắc là anh Quang Hưng đang chạy một chiếc Lexus hay sao đó mà lại đề cập đến một bản tin mà về xăng, về xe như vậy. Nhưng mà nói chung bên Hoa Kỳ này đó, nếu mà khi mà một người mà không có xe đi đó, thì có thể nói như là mất đi một đôi chân của mình. Tuy rằng trong vài tháng gần đây thì giá xăng cũng đã giảm đi chút ít, nhưng mà hy vọng rằng vẫn còn giảm nữa để chúng ta có thể có được mức xăng rẻ để còn đi vi vu đâu đó hoặc là đi uống cà phê cũng thoải mái hơn. Là như bây giờ mà nếu mà xăng mắc quá thì thôi ở nhà pha cà phê uống sẽ tốt hơn, anh Quang Hưng. Và rất là cảm ơn anh Quang Hưng đã cho bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh cũng đã chấm dứt. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả một ngày thứ hai đầu tuần thật vui và bình an. Xin hẹn quý vị cùng anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Công Nguyên và quý thính giả.